20. Không lâu sau đó, tôi thu gom được nhiều bào ngư tới nổi chất đầy hai xuồng, đa số là bào ngư vỏ đỏ, được tôi rửa sạch và mang về nhà. Dọc theo phía nam hàng rào, nơi mặt trời chiếu sáng hầu như cả ngày, tôi dựng những cái giá đỡ bằng cành cây để phơi khô thức ăn trên đó. Những con bào ngư to hơn cả bàn tay, và khi còn tươi thì dài gấp hai lần, nhưng chúng teo nhỏ lại khi phơi ra nắng. Vì vậy, nên tôi phải phơi khô thật nhiều con. Ngày xưa trên đảo, chúng tôi luôn phải canh chừng tụi mòng biển, vì bào ngư là món khoái khẩu nhất của chúng. Và một buổi sáng nào đó đẹp trời, nếu để thức ăn không cẩn thận, chúng có thể sẽ sa xuống và tha đi những quả cả tháng thu hoạch của chúng tôi. Thoạt đầu, cứ mỗi lần ra suối hoặc đến bãi biển, tôi đều để ron tu lại để đuổi đám mòng biển. Nhưng nó không thích như thế và luôn hú lên mỗi khi tôi đi. Cuối cùng, tôi phải dùng dây cột một ít vỏ bào ngư lại và treo chúng lên một cái sào. Mặt trong vỏ rất sáng, chúng bắt đầu nắng và xoay tròn trong gió theo nhiều hướng khác nhau. Từ đó về sau, tôi không gặp rắc rối gì với mấy con mòng biển nữa. Tôi cũng bắt những con cá nhỏ bằng một cái lưới mà tôi tự làm và treo chúng lên phơi khô cho mùa đông. Thế là với thức ăn khô trên giá đỡ, những vỏ sò sáng lóa, xoay vòng trong gió và những dây cá đang lơ lửng trên hàng rào, khoảng sân trông như thể là cả làng đang sống trên mũi đất, chứ không chỉ có tôi và Ron Tu. Mỗi buổi sáng, sau khi thu nhặt đồ ăn cho mùa đông xong, chúng tôi đều ra biển. Vào cuối mùa hè, tôi sẽ lượm rễ và hạt giống để dự trữ. Nhưng bây giờ thì không cần làm gì. Chúng tôi đi đến nhiều nơi. Vào những ngày đầu hè đó, bãi biển có những con voi biển đang sống. Đến hắc động, cái động này còn to hơn cả cái đầu tiên mà chúng tôi tìm thấy. Và đến tảng lớn, nơi những con chim cóc đang đậu ngủ. Tảng lớn cách đảo hơn một dặm, đen nhánh và lấp lánh vì được bao phủ bởi những con chim cóc. Tôi đã giết 10 con trong số chúng khi lần đầu tiên đặt chân đến đó. Tôi vặt lông và lóc thịt chúng rồi đem phơi. Một ngày nào đó, tôi muốn tự may bằng một cái váy bằng lông chim cóc. Hắc động nằm ở bờ biển phía nam của đảo, gần với chỗ giấu xuồng. Trước động là những tảng đá lớn được bao quanh bởi những lớp tảo bẹ dày đặc, và tôi lẽ ra đã chèo xuồng qua đó nếu như không nhìn thấy một con chim ưng biển bay ra. Mặt trời ở hướng Tây và tôi có cả một quãng đường dài để về nhà, nhưng tôi đã rất tò mò về con chim ưng và nơi nó đang sống. Cửa vào hang khá nhỏ, giống cửa của hang động dưới mũi đất. Ron Tu và tôi phải cúi thấp để đi vào. Ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài rọi vào và tôi nhận ra chúng tôi đang ở trong một căn phòng với những bức tường đen thui, sáng lấp lánh uốn cong trên đỉnh đầu. Ở phía xa cuối căn phòng là một miệng hang nhỏ xíu. Nó dài và rất tối, nhưng khi đến gần cuối đường, chúng tôi bước vào một căn phòng khác to hơn và được chiếu sáng bằng một tia sáng nhạt. Ánh sáng đến từ tia nắng mặt trời chiếu qua một khe hở lởm chởm trên trần. Nhìn mặt trời tỏa nắng và bóng đen in lên thành hang, con Ron Tu sủa rồi bắt đầu hú. Âm thanh dội lại trong hang động nghe như tiếng rú của nguyên một bầy chó. Nó làm tôi lạnh cả sống lưng. Yên nào! Tôi kêu lên và lấy tay bịt mồm nó lại. Tiếng tôi vọng lại và vọng lại trong không gian. Tôi xoay xuồng lại và bắt đầu quay lại cửa vào hang động. Phía trên, trên một gò tường rộng chạy từ phía bên này sang bên kia của căn phòng tối, tôi bắt gặp một hàng những hình thù kỳ lạ. Phải có đến hàng tá những hình thù như thế đứng tựa vào bức tường đen. Chúng cao bằng tôi, tay chân dài thượt, thân ngắn tủng, được làm bằng lao sậy và được mặc đồ bằng lông mòng biển. Mắt của chúng được tạo hình từ vỏ của những vỏ bào ngư hình tròn hoặc hình chữ nhật. Những cặp mắt sáng lấp lánh rọi xuống người tôi, nhúc nhích khi mặt nước chuyển động và phản chiếu lại lên mắt. Chúng còn sống động hơn cả mắt của những người sống. Ở chính giữa là một hình thù đang ngồi, một bộ xương. Bộ xương này ngồi tựa lưng vào tường, hai đầu gối co lên. Trong tay là một cây sáo bằng xương bồ nông đặt sát miệng. Trên gờ tường còn một vài thứ khác nữa ở đó. Khuất trong bóng râm, những hình thù đang đứng. Nhưng vì tôi đang bị trôi ngược trở lại vào bên trong, tôi lại tiếp tục chèo về cửa hang. Tôi quên mất rằng thủy triều đang lên. Tôi sững người khi thấy cửa vào hang đã bị thu hẹp lại. Nó quá nhỏ để tôi có thể chèo qua. Chúng tôi lại phải ở trong căn phòng đó chờ thủy triều rút, cho tới khi bình minh lên. Tôi chèo ra xa khỏi cuối hang động. Tôi không ngoảnh lại, nhìn những cặp mắt sáng lấp lánh của những hình thù trên gờ tường. Tôi nằm xuống đáy xuồng và ngắm những tia sáng đang yếu dần. Đường dẫn ra biển nhỏ dần và cuối cùng biến mất. Màn đêm buông xuống, một vì sao hiện lên phía trên, khẽ hở trên đầu. Ngôi sao đó trôi mất khỏi tầm nhìn và một ngôi sao khác nhanh chóng thế chỗ. Thủy triều nâng xuồng lên cao trong căn phòng và khi nước vỗ vào tường, chúng tạo ra một thứ âm thanh nghe như tiếng sáo du dương. Nó chơi thành nhiều giai điệu suốt cả đêm dài. Tôi không ngủ mấy, chỉ ngắm những vì sao thay đổi. Tôi biết rằng bộ xương ngồi trên mảm đá đang thổi sáo kia là một trong số những vị tổ tiên của tôi. Và những người có đôi mắt sáng kia cũng vậy, mặc dù chỉ là hình ảnh thôi. Nhưng tôi vẫn không tài nào chợp mắt được và cảm thấy sợ. Khi những tia sáng đầu tiên xuất hiện, thủy triều gần như đã xuống hẳn. Chúng tôi rời khỏi hang. Tôi không nhìn đám người đang đứng lặng thinh bên gờ tường. Cũng không nhìn người thổi sáo mà chèo thật nhanh ra biển buổi bình minh. Tôi cũng không ngoái đầu nhìn lại. Tao nghĩ cái hang này cần có một cái tên, tôi nói với John Tu. Tôi và nó đều đang rất vui khi được thoát ra. Nhưng tao chưa từng nghe thấy nó hay hay nhắc về nó nhỉ. Chúng ta sẽ gọi nó là hát động và không bao giờ quay trở lại đó nữa. Khi chúng tôi quay về từ chuyến đi đến tảng lớn, tôi giấu chiếc xuồng trong hang động dưới mũi đất. Đó là một công việc cực nhọc, nhưng lần nào tôi cũng nhấc chiếc xuồng lên khỏi mặt nước và đẩy lên mỏm đá, mặc dù tôi đã trù tính sẽ ra ngoài vào sáng hôm sau. Đã hai mùa hè nữa đến và đi, và những người thợ săn Alut chưa quay trở lại. Tuy nhiên, trong suốt những ngày này tôi luôn canh chừng họ. Vào lúc bình minh, khi John Tu và tôi đi dạo trên mỏm đá, tôi sẽ nhìn ra ngoài khơi coi những cánh buồm của họ có đó không. Trời mùa hè rất trong, vậy nên tôi có thể nhìn xa hàng dặm. Mỗi lần đi đâu bằng chiếc xuồng, tôi đều không đi quá nửa ngày. Trên đường về nhà, tôi chèo xuồng gần bờ và để ý coi có họ ở đó không. Vào lần cuối cùng chúng tôi đến tảng lớn, người Alut đến. Tôi đã cất chiếc xuồng và leo lên mỏm núi với 10 bộ da chim cóc đeo trên lưng. Tôi đứng ngắm biển một lúc trên đỉnh mỏm núi. Có vài đám mây nhỏ la đà trên mặt nước. Đám mây nhỏ nhất trong số đó trông không giống bất kỳ đám mây nào khác. Và khi nhìn kỹ, tôi nhận ra đó là một con tàu. Mặt trời rọi thành những mảng sáng lóa trên mặt nước, nhưng tôi vẫn nhìn thấy rõ. Có hai cánh buồm và đó là một con tàu đang tiến về phía hòn đảo. Mất một lúc, tôi không nhìn ra được màu của cánh buồm. Tôi tự hỏi liệu có phải những người da trắng đến không, mặc dù gần đây tôi hiếm khi nghĩ đến và chờ đợi họ. Họ treo những bộ da chim cóc lên hàng rào và đến chỗ tảng đá trên mũi đất. Từng tảng đá này cũng nhìn chẳng rõ hơn là bao vì mặt trời đã xuống thấp và khắp mặt biển, nắng chiếu rạng lòa. Rồi lúc đứng đó, tôi nhớ rằng chiếc thuyền của người da trắng phải đến từ hướng đông. Cái này đến từ hướng khác, đó là từ hướng bắc. Tôi vẫn không dám chắc nó là của người Alut, nhưng tôi quyết định gói ghém mọi thứ lại và đem chúng vào hang động ở khe núi. Có rất nhiều thứ phải mang theo, đó là hai con chim, cái áo mà tôi đã tự may, những dụng cụ bằng đá, chuỗi hạt và hoa tai, những bộ lông chim cóc, tất cả giỏ đồ ăn và vũ khí nữa. Những con bào ngư vẫn chưa khô, vì vậy tôi sẽ phải để chúng lại. Gói ghém mọi thứ xong, tôi đặt nó bên cạnh cái khe hở dưới hàng rào và quay trở lại mũi đất. Tôi nằm trên tảng đá để không bị phát hiện và nhõm đầu lên một chút để nhìn về phía bắc. Thoạt tiên, tôi không nhìn thấy con tàu đâu cả. Và rồi tôi phát hiện nó đi rất nhanh, nhanh hơn nhiều so với tôi tưởng. Nó đã vòng qua đám tảo biển, tiến gần đến những tảng đá của vịnh san hô. Tia nắng cuối cùng chiếu lên con thuyền, lên mũi tàu, nhìn như mỏ chim và lên hai cánh buồm đỏ rực. Tôi biết người Alut sẽ không lên bờ vào buổi tối, và rằng tôi còn đến sáng mai để đưa mọi thứ của tôi vào hang, nhưng tôi không đợi thêm. Tôi luôn tay luôn chân hầu như cả đêm, đi hai chuyến đến hang động. Khi mặt trời lên, lúc mọi thứ đã được cất giấu xong, tôi trở về nhà lần cuối cùng. Ở đó, tôi chôn đống tro tàn và ném cát lên trên những cái giá đỡ ở cánh cửa. Tôi gỡ mấy cái vỏ sò đã treo lên để đuổi mòng biển xuống và quẳng chúng cùng bào ngư xuống mỏm núi. Cuối cùng, dùng một cái cánh bồ nông, tôi quét sạch dấu chân của mình. Khi tôi xong việc, nhìn như chưa từng có ai sống ở đây lâu rồi vậy. Đến lúc này, mặt trời đã lên và tôi leo lên tảng đá. Con tàu thả neo đậu trên vịnh. Những chiếc xuồng mang đồ ăn lên bờ và chiếc đã chèo ra khu tảo bẹ, bắt đầu săn rái cá. Một đống lửa được nhóm lên trên bờ biển và bên cạnh nó là một cô gái. Cô ta đang nấu cái gì đó và tôi có thể nhìn thấy ánh lửa rọi sáng mái tóc cô ta. Tôi không ở lại mũi đất lâu. Trước đây, tôi luôn đến khe núi bằng đường khác để không tạo thành một đường mòn. Lần này, tôi đi theo phía tây, dọc theo mỏm núi và rẽ ngoặt qua bụi cây, cẩn thận không để lại dấu vết nào. Dấu chân của Rôn Tu thì không thành vấn đề vì những người Alut biết trên đảo có chó. Trong hang động rất tối và tôi đã gặp trắc trở khi đưa Rôn Tu đi qua cửa hang động bé xíu. Chỉ sau khi tôi bò ra bò vào vài lần thì nó mới chịu đi theo tôi. Tôi dùng đá chặn cửa hang lại và vì quá mệt tôi nằm xuống và thiếp đi nguyên ngày. Tôi đã ngủ cho đến khi tôi nhìn thấy những vì sao sáng lấp lánh xuyên qua các kẽ hở trên những tảng đá. 21. Tối hôm đó, tôi không đưa Rôn Tu đi theo khi rời khỏi hang động và tôi đã chặn cửa hang để nó không đi theo được. Và để nếu những người Alut có mang theo chó thì nó sẽ không bị phát hiện. Tôi nhẹ nhàng băng qua những bụi cây đến mũi đất trước khi leo tới đỉnh của tảng đá cao. Tôi đã nhìn thấy ánh lửa sáng rực của những người Alut. Họ cắm trại trên khu đất bằng nơi gần con suối mà họ đã hạ trại trước đây. Nó cách hang động của tôi chưa đến nửa dặm. Tôi đứng nhìn đám lửa một hồi lâu và tự hỏi liệu có nên di chuyển đến chỗ khác của hòn đảo không? Có thể là đến hang động của những con chó hoang đã sống. Tôi không sợ những người đàn ông phát hiện ra tôi, vì họ làm việc trên biển hoặc ở trên thuyền cả ngày để đi săn. Cô gái mới là người tôi e ngại. Khe núi khá rậm rạp, cây bụi, rất khó để băng qua, nhưng bù lại, trong đó lại có rất nhiều hạt giống và rễ cây. Thỉnh thoảng, khi cô ta ra ngoài tìm đồ ăn, cô ta có thể đi lang thang gần con suối và nhận ra có ai đó đã dùng khe núi và phát hiện ra dấu chân của tôi dẫn đến hang động. Tôi đứng trên mỏm đá cho đến khi ngọn lửa của những người Alut đã tắt hẳn. Tôi nghĩ đến tất cả những điều tôi có thể làm, những nơi mà tôi có thể đến và cuối cùng tôi quyết định ở lại trong khe núi. Phía bên kia hòn đảo không có con suối nào. Nếu tôi chuyển ra đó, sẽ không có chỗ nào để giấu cái xuồng mà lúc tôi cần thì có đến. Tôi quay trở lại hang động và không rời hang cho tới khi trăng tròn. Thức ăn còn sót lại rất ít. Rôn Tu và tôi trèo trên mũi đất và khi đi ngang qua ngôi nhà, tôi nhìn thấy ba cái xương sườn cá voi đã bị cắt ra khỏi hàng rào. Không có ai ở đó. Nếu không, thì Rôn Tu đã sủa ầm lên rồi. Tôi đợi cho đến khi thủy triều xuống thấp là lúc bình minh sắp lên để bắt đầy cả giỏ bào ngư và múc một giỏ nước biển. Chúng tôi quay lại hang động trước khi trời sáng hẳn. Nước biển sẽ giữ cho bào ngư được tươi ngon. Nhưng sau đó khi chúng tôi lại phải ra ngoài, trời quá tối để tìm đến được dải đá ngầm. Vì vậy, tôi phải đi nhặt rễ cây. Trước khi mặt trời lên, tôi chỉ nhặt được một ít mà thôi. Vậy nên, cho đến tận mùa trăng sao, sáng nào, tôi cũng phải ra ngoài. Sau đó, tôi đến dải đá ngầm để nhặt mấy con bào ngư. Trong suốt thời gian này, tôi không nhìn thấy người Alut nào, cũng không thấy cô gái ở gần hang động. Mặc dù tôi nhận ra dấu chân của cô ta ở dưới khe núi, chắc hẳn là cô ta đã đào rễ ở đó. Những người Alut cũng không mang theo chó. Thật may mắn, nếu không, chúng có thể đã đánh hơi thấy dấu vết của Rôn Tu và lần theo chúng tôi đến hang động. Ngày tháng thật dài với tôi và Rôn Tu, Ban đầu, nó còn đi đi lại lại ở trong hang động và đứng ở cửa hang hít ngửi qua những khe hở. Tôi không cho nó ra ngoài trừ khi tôi đi cùng với nó, thì tôi e ngại nó sẽ đi đến bãi cắm trại và không quay lại nữa. Một thời gian sau, nó bắt đầu quen với điều đó và nằm cả ngày để quan sát cử chỉ hành động của tôi. Trong hang tối thui tối mò, thậm chí khi mặt trời lên cao, vì vậy tôi đốt mấy con cá nhỏ mà tôi đã dự trữ trước đó. Bằng ánh sáng này, tôi bắt đầu may cho mình một cái váy bằng da chim cóc, ngày nào cũng may. 10 bộ da mà tôi đã đem về từ tảng lớn, bây giờ đã khô và sẵn sàng cho việc khâu vá. Tất cả chúng đều là của những con chim cóc đực, vì bộ lông của chúng dày hơn và bóng hơn những con cái rất nhiều. Nếu là sợi của những cây ngọc giá thì dễ may hơn, nhưng tôi muốn may cái này thật đẹp, vì vậy tôi đã xén những miếng da thật cẩn thận và may chúng lại bằng tất cả sự khéo léo của mình. Tôi sử dụng 3 bộ da để may vạt sau trước, đặt những miếng da nằm sát cạnh nhau. Những bộ da còn lại, tôi may dọc theo thớ của chúng, để những chiếc lông vũ tạo thành một nếp ở vạt trước và một nếp khác ở mặt sau. Đó là một chiếc váy tuyệt đẹp. Tôi đã hoàn thành nó vào ngày đầu tiên sau con trăng thứ hai. Tôi đã đốt cháy hết mấy con cá nhỏ và vì tôi sẽ không bắt được thêm con nào cho đến khi những người Alup bỏ đi, tôi bèn đem chiếc váy ra ngoài để sửa sang. Tôi thấy những bước chân ở khe núi 2 lần nữa sau lần đầu tiên, nhưng không ở gần hang động. Tôi bắt đầu cảm thấy an toàn hơn. Bão mùa đông sắp tới, nơi này và những người Alup sẽ đi. Họ sẽ rời khỏi trước mùa trăng tiếp theo. Tôi chưa từng ngắm chiếc váy ngoài nắng. Nó có màu đen, nhưng bên dưới lại có màu xanh và cả ánh vàng và cả bộ lông lấp lánh như thể đang bốc cháy. Nó còn đẹp hơn tôi mong đợi. Bây giờ, nó đã sắp hoàn tất rồi nên tôi khâu nhanh hơn một chút. Thỉnh thoảng, tôi dừng lại để ướm vào thắt lưng mình. Tôi nói, "Rón tu! Nếu mày không phải là một con chó, tao sẽ may cho mày một cái đẹp ý hệt như cái này vậy." Tôi nói và cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Con Ronto đang nằm ương trước cửa hang động, ngẩng đầu lên ngáp dài, nhìn tôi rồi nằm xuống ngủ tiếp. Tôi đứng dưới nắng, ướm chiếc váy lên người thì con Ronto đột ngột bật dậy. Tôi nghe thấy tiếng bước chân. Nó đến từ hướng con suối và khi vội xoay người lại, tôi thấy một cô gái đứng trong bụi cây nhìn xuống tôi. Cây lao nằm cạnh cửa hang, rất dễ với tôi. Cô gái đó cách tôi chưa đến 10 bước chân và chỉ cần một bước thôi, tôi đã có thể cầm cây lao lên và phóng nó ngay. Tại sao tôi lại không làm điều đó? Tôi cũng không biết nữa. Cô ta là một trong số những người Alus đã giết người của tôi trên bãi biển của Vịnh San Hô cơ mà. Cô ta nói cái gì đó? Ronto chạy ra khỏi cửa hang và chậm rãi tiến về phía cô ta. Lông cổ nó dựng lên, nhưng sau đó nó đi thẳng đến chỗ cô ta đang đứng và để cô ta vuốt ve nó. Cô ta nhìn tôi và dùng tay ra hiệu gì đó mà tôi cho rằng là để nói con Ronto là của cô ta. Tôi hét lên và lắc đầu. Không! Tôi cầm giáo lên. Cô ta bắt đầu chạy. Tôi nghĩ cô ta sẽ chạy trốn vào bụi rậm. Cô ta lại ra hiệu và cho tôi rằng nó là để ám chỉ rằng con Ronto bây giờ là của cô ta. Tôi không tin cô ta. Tôi nâng cây lao lên qua vai mình và sẵn sàng phóng. Tút tót, cô ta nói, chỉ tay vào người mình. Tôi không giới thiệu tên mình. Tôi gọi con Ronto và nó quay lại. Cô ta nhìn nó, rồi nhìn tôi và cười. Cô ta lớn tuổi hơn tôi, nhưng không cao cho lắm. Cô ta có gương mặt to và đôi mắt đen bé tí. Khi cô ta cười, tôi thấy hàm răng của cô ta mòn vì nhai gân hải cẩu, nhưng chúng rất trắng. Tôi vẫn đang giữ cái váy da chim cóc. Cô ta chỉ tay vào nó và nói cái gì đó. Có một từ, Wisa, nghe gần giống với một từ có nghĩa là đẹp trong ngôn ngữ của chúng tôi. Tôi tự hào về chiếc váy trên tay mình đến mức quên hết mọi thứ. Cây lao vẫn đang trong tay tôi, nhưng tôi đưa chiếc váy lên cao để ánh nắng mặt trời có thể chiếu vào. Cô ta nhảy xuống từ mỏm đá, đi đến chỗ tôi, rồi sờ vào chiếc váy. Wisa, cô ta lặp lại. Tôi không nói theo từ đó, nhưng cô ta muốn cầm chiếc váy và tôi đưa cho cô ta. Cô ta ướm thử nó lên thắt lưng của mình để nó rủ xuống hông, xoay bên này rồi lại bên kia. Trông cô ta thật duyên dáng và chiếc váy rủ xuống quanh người cô ta mềm mại như dòng nước chảy. Nhưng tôi ghét người Alut và giật cái váy lại. Quý cha, Cô ta lại nói, tôi đã không nghe từ này từ rất lâu rồi, đến mức nó trở nên xa lạ với tôi. Nhưng nghe chúng rất dễ chịu, cho dù nó phát ra từ miệng kẻ thù của mình. Cô ta nói nhiều câu khác mà tôi không hiểu. Giờ thì cô ta vừa nói, vừa nhìn qua vai tôi về phía hang động. Cô ta chỉ tay vào hang, rồi chỉ vào tôi, làm động tác như đang nhóm lửa. Tôi biết cô ta muốn nói gì, nhưng tôi vẫn im lặng. Cô ta muốn biết liệu tôi có phải là sống trong hang không để cô ta có thể quay lại cùng với những người đàn ông và bắt tôi đến trại của họ. Tôi lắc đầu và chỉ về phía xa cuối hòn đảo. Xa, rất xa, vì tôi không tin cô ta. Cô ta nhìn về phía hang động nhưng không nói gì thêm nữa. Tôi cầm cây lao mà lẽ ra đã có thể phóng đi. Nhưng tôi đã không làm thế, mặc dù tôi sợ rằng cô ta có thể quay lại cùng với những người khác. Cô ta tiến lại gần tôi, chạm vào tay tôi. Tôi không thích sự va chạm ấy. Cô ta lại nói gì đó rồi mỉm cười và đi đến con suối, uống nước. Một hồi sau, cô ta biến mất trong đám bụi rậm. Ron tôi không định đi theo cô ta. Cô ta bỏ đi, không một tiếng động. Tôi chui trở vào trong hang và bắt đầu gói ghém mọi thứ lại. Tôi có cả ngày để làm việc đó, bởi vì những người đàn ông đang làm việc và sẽ không quay lại trại của mình trước khi trời tối. Khi màn đêm buông xuống, tôi đã sẵn sàng đi. Tôi dự định sẽ mang theo xuồng và đi đến phía tây hòn đảo. Tôi có thể ngủ ở đó trên những tảng đá cho đến khi những người Alus rời khỏi. Tôi có thể di chuyển từ nơi này đến nơi khác nếu cần. Tôi vác 5 giỏ đồ ăn leo lên khe núi và giấu chúng lại gần nhà mình. Trời bắt đầu tối dần, tôi phải quay lại hang động để lấy thêm 2 cái giỏ còn lại. Một cách cẩn thận, tôi luồn lách qua đám bụi rậm và dừng lại ở phía trên ngay trước cửa hang rồi lắng nghe. Ron Tu đứng bên cạnh tôi và nó cũng giỏng tai lên nghe. Không ai có thể băng qua bụi rậm trong bóng tối mà không tạo ra tiếng động, trừ phi người đó đã sống ở đó một thời gian dài. Tôi băng qua con suối, đứng lại nghe ngóng rồi sau đó trèo vào hang động. Tôi có cảm giác như ai đó đã ở đây trong lúc tôi rời khỏi. Họ có thể đang nấp trong bóng tối quan sát tôi. Họ đang đợi tôi bước vào hang. Tôi sợ, vì vậy tôi không vào bên trong. Tôi quay đầu lại thật nhanh. Khi đó tôi nhìn thấy cái gì đó trước hang. Trên mỏm đá tôi làm bậc thang. Đó là một chuỗi hạt đá màu đen mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy. 22. Tôi không vào hang, cũng không lấy chuỗi hạt trên mỏm đá. Tối hôm đó, tôi ngủ lại ở trên mũi đất tại nơi tôi cất giỏ đồ ăn. Bình minh lên, tôi quay lại khe núi. Ở đó, tôi nấp trong một gờ đá rậm rạp cây bụi. Nó gần chỗ con suối. Từ đây, tôi có thể nhìn thấy cửa vào hang động. Mặt trời lên và rọi những tia nắng vào khe núi. Tôi có thể nhìn thấy chuỗi hạt đang nằm trên tảng đá. Những hạt đá trông còn đen hơn khi nhìn chúng trong đêm và có rất nhiều hạt. Tôi muốn đi xuống hang động và đếm xem có bao nhiêu hạt để xem liệu có thể quấn nó 2 vòng quanh cổ tôi được không. Nhưng tôi không rời khỏi bụi rậm. Tôi ở trên đó suốt cả buổi sáng. Mặt trời đã lên cao khi Ron tu sủa và tôi nghe tiếng bước chân phía dưới. Cô gái vừa hát vừa đi ra khỏi bụi rậm. Cô ta đi về phía hang, nhưng khi nhìn thấy chuỗi hạt đang nằm trên tảng đá thì cô ta ngừng hát. Cô ta cầm nó lên rồi đặt nó xuống lại và dõi vào cửa hang động. 2 cái giỏ đồ ăn của tôi vẫn còn ở đó. Sau đó cô ta đến suối uống nước và dậm bước qua đám bụi rậm. Tôi đứng bật dậy. Tôi tót, tôi hét lên, chạy xuống khe núi. Tôi tót. Cô ta chạy ra khỏi bụi rậm thật nhanh. Chắc hẳn cô ta đã đứng đợi ở gần đó để xem tôi có quay lại hay không. Tôi chạy đến tảng đá, cầm chuỗi hạt lên và xoay người lại để cô ta ngưỡng mộ tôi. Chuỗi hạt quấn được không chỉ 2 mà là 3 vòng quanh cổ tôi. Hạt cơm dài, có hình trái xoan thay vì hình tròn. Rất khó để tạo hình và đòi hỏi phải có kỹ năng rất giỏi. Quý cha, cô ta nói. Tôi nói theo cô ta, quý cha. Từ này xa lạ với miệng tôi. Sau đó tôi nói một từ mang nghĩa đẹp trong ngôn ngữ của chúng tôi. Quyên tai. Cô ta nói và bật cười vì nó quá xa lạ với cô ta. Cô ta chạm vào chuỗi hạt, gọi tên nó và tôi gọi nó bằng tiếng của tôi. Sau đó chúng tôi chỉ trỏ vào những thứ sát. Con suối, hang động, một con mông biển đang bay mặt trời và bầu trời. Còn Ron tôi buồn ngủ nữa, trao đổi tên gọi của chúng và phá ra cười vì các từ ngữ quá khác nhau. Chúng tôi ngồi trên tảng đá, chơi trò chơi này, mãi cho đến khi mặt trời chuyển sang hướng Tây. Sau đó, Tu Tót đứng dậy và ra dấu tạm biệt. Ma này, cô ta nói và chờ nghe tên tôi. Quang A Pa Lê, tôi trả lời, từ mà tôi nghĩ đã nói có nghĩa là cô gái với mái tóc đen dài. Tôi không cho cô ấy biết tên bí mật của mình. Ma này, Quang A Pa Lê, cô ấy nói. Pasaino, Tu Tót, tôi đáp. Tôi nhìn cô ta băng qua bụi rậm. Tôi đứng đó một lúc lâu để lắng nghe tiếng bước chân của cô ấy, cho đến khi không còn nghe nữa, và sau đó tôi đến mũi đất và mang những giỏ đồ ăn của mình quay lại hang động. Ngày hôm sau, tôi tót lại đến. Chúng tôi ngồi trên tảng đá dưới ánh nắng mặt trời, trao đổi từ ngữ và cười lớn. Thời gian trôi qua thật nhanh và cô ấy phải đi, nhưng ngày hôm sau cô ấy quay lại. Chính hôm đó, lúc cô ấy chuẩn bị ra về, tôi nói cho cô ấy biết tên bí mật của mình. Karana, tôi nói và chỉ vào mình. Cô ấy lặp lại nhưng không hiểu nó có ý nghĩa là gì. Cô ấy nói và cau mày. Quân Apale, tôi lắc đầu và chỉ lại. Tôi nói, Karana. Đôi mắt đen của cô ta mở to. Cô ấy chăm chạm nở nụ cười. Cô ấy nói, Pasaino, Karana. Tối hôm đó, tôi bắt đầu làm cho cô ấy một món quà, đáp lại cái chuỗi hạt mà cô ấy đã tặng cho tôi. Ban đầu, tôi tính sẽ tặng đôi bông tai bằng xương của tôi cho cô ấy. Nhưng tôi nhớ là tai cô ấy không có lỗ và tôi có cả giỏ vào ngư đã bong ra thành những miếng mỏng. Tôi quyết định làm một cái vòng cài tóc cho cô ấy. Tôi đục hai cái lỗ trên mỗi vỏ sò, sử dụng gai và cát mịn. Giữa hai cái lỗ, tôi gắn 10 cái ốc vỏ Olivella bé hơn đầu ngón tay út của tôi và sau chúng lại bằng những sợi gân. Mất 5 đêm để hoàn thành cái vòng và vào ngày thứ 5 cô ấy đến. Tôi tặng nó cho cô ấy. Tôi quấn nó quanh đầu cô ấy và thắt nút ở phía sau. Cô ấy nói và ôm tôi. Winsha! Cô ấy vui mừng đến mức làm tôi quên luôn những ngón tay đau nhói vì đục lỗ trên vỏ sò cứng ngắc. Cô ấy rất hay đến hang động chơi. Nhưng một sáng nọ, cô ấy không đến nữa. Hôm đó, tôi đã đợi cô ấy cả ngày. Rồi lúc hoàng hôn, tôi rời khỏi động đến gờ đá nơi tôi có thể quan sát khe núi. Tôi sợ rằng những người đàn ông kia đã biết được tôi sống ở đây và sẽ tìm thấy tôi. Tối hôm đó, tôi ngủ trên gờ đá, một buổi tối lạnh lẽo với ngọn gió đông đầu tiên. Hôm sau, Tu Tót cũng không quay lại và tôi nhớ rằng đã đến lúc những người đi săn Alus rời đi. Có lẽ họ đã đi rồi. Trưa hôm đó, tôi đi đến mũi đất, tôi leo lên phiến đá và bò tới, cho đến khi nhìn được bên bờ rìa, tim tôi đập mạnh. Thuyền của người Alus vẫn ở đó, nhưng những người đàn ông đang làm việc trên bon tàu và xuồng thì đang đi tới đi lui. Gió thổi mạnh và chỉ còn vài ba cái thùng da rái cá còn nằm trên bờ biển, nên có thể con tàu sẽ nhổ neo vào bình minh. Khi tôi quay lại khe núi thì trời đã tối, vì gió rất lạnh và tôi không còn sợ những người Alus tìm thấy tôi nữa. Tôi nhóm lửa trong hang động và nấu bữa tối với món sò và rễ cây. Tôi nấu đủ cho tôi, Ron Tu và cả Tu Tót nữa. Tôi biết Tu Tót sẽ không quay lại nữa, nhưng tôi vẫn để phần cho cô ấy bên đống lửa và đợi. Có một lần, Ron Tu sủa vang lên và tôi nghĩ là mình đã nghe thấy tiếng bước chân. Tôi chạy ra cửa hang và lắng nghe. Tôi đợi rất lâu, không ăn uống gì. Những đám mây trôi về từ hướng bắc bao phủ cả bầu trời lạnh lẽo. Gió mỗi lúc một ác liệt hơn, tạo ra những thứ âm thanh vần vũ trong khe núi. Cuối cùng, tôi đành lăn đá bịt cửa hang lại. Bình minh đã lên, tôi đi đến mũi đất. Gió đã ngừng thổi, sương mù bao phủ mặt nước biển và đang tràn vào đảo trong những gợn sóng xám xịt. Tôi đã đợi thật lâu để nhìn thấy vịnh san hô và cuối cùng mặt trời cũng xua tan sương mù. Bến cảng nhỏ thật hiu quạnh, chiếc thuyền của người Alus với cái mũi thuyền đỏ như cái mỏ chim và cả cánh buồm đỏ nữa đã đi mất. Ban đầu, nghĩ bây giờ tôi có thể rời khỏi hang và quay trở lại ngôi nhà của tôi trên mũi đất thì tôi đã rất vui. Nhưng khi tôi đứng ở đây trên mỏm đá cao, nhìn xuống bến tàu hoang vắng và mặt biển trống trải, tôi bắt đầu nhớ Tu Tót. Tôi nhớ lại quãng thời gian mà chúng tôi ngồi dưới nắng cùng nhau. Tôi còn nghe được giọng nói và nhìn thấy cặp mắt đen láy của cô ấy nhắm tịt lại khi cười. Bên dưới, con Ron Tu đang chạy dọc theo mỏm núi, ngóc mỏ sủa những con mòng biển đang kêu la, những con bồ nông kêu quang quát trong lúc săn mồi trên mặt xanh nước biển. Ở xa xa, tôi nghe thấy tiếng gầm vang của con voi biển, nhưng khi tôi nghĩ đến Tu Tóc, bỗng nhiên hòn đảo trở nên yên tĩnh đến lạ thường.